là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh xu hướng xanh hóa không gian trong từng ngôi nhà để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ vừa kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tại thành phố Yên Bái. Thời gian qua, việc thực thi luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản liên quan đã được thành phố Yên Bái chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân được tạo điều kiện thuận lợi, các hoạt động diễn ra ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường. Cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã vận dụng và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của tín đồ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chức sắc chức việc, nhà tu hành luôn tích cực tuyên truyền, vận động các tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật, làm tốt công tác từ thiện, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Qua kiểm tra, các thành viên đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo của thành phố, đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, hướng dẫn thi hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đến các đơn vị, phòng ban chuyên môn của thành phố, các xã phường và các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Đồng thời đề nghị thành phố Yên Bái cần tiếp tục tăng cường quản lý công tác tôn giáo tín ngưỡng, làm tốt công tác kiểm tra quản lý, kịp thời ngăn chặn xử lý kiên quyết các cơ sở tôn giáo xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự trái phép và sử dụng đất sai mục đích, quản lý và ngăn chặn các hiện tượng tôn giáo mới, đạo lạ và hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp có biểu hiện lệch chuẩn cực đoan. Đồng thời bố trí ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, nắm chắc tình hình tôn giáo, cơ sở thờ tự, chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo.
2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, huyện Lục Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn huyện còn 7,2%, có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 25 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 17 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Lục Yên phấn đấu đến hết năm 2025 có 24 xã thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, huyện đang chỉ đạo các ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của 10 tiểu dự án, nhất là các dự án hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đầu tư cơ sở tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.
Hiện toàn tỉnh có trên 100.000 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tuy nhiên, tỷ lệ hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, hiện chỉ chiếm 6,7% hội viên. Để phấn đấu đến năm 2028, tỷ lệ hội viên nông dân tham gia đạt 97% và có ít nhất 3.500 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thời gian tới, hội nông dân các cấp tiếp tục phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên của hội về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường việc hướng dẫn các cấp hội về quy trình, thủ tục và điều kiện thành lập các điểm, các đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, qua đó giúp người dân yên tâm tin tưởng vào chế độ chính sách của Đảng và nhà nước, tăng tỷ lệ hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công ty Cổ phần Tân Dược Việt Nam đã trao số tiền 200 triệu đồng để Ủy ban Nhân dân xã Chế Cô Nha, huyện Mù Cang Chải xây dựng lại nhà ở cho 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã, tặng các cơ số thuốc cho trạm y tế xã trị giá 100 triệu đồng và trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
Ban chỉ đạo 138 huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2023-2024. Niên vụ 2022-2023, Ban chỉ đạo 138 huyện Trạm Tấu đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền, 48 cuộc họp thôn bản về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, chống và kiểm soát ma túy, chống trồng cây thuốc viện, tiếp tục duy trì và củng cố hoạt động của 10 mô hình chống tội phạm tại các xã thị trấn, 25 mô hình phòng chống tội phạm tại các cơ quan ban ngành đoàn thể, 28 mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự, 10 mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự tại các xã thị trấn, 15 tổ an ninh nhân dân, 46 tổ hòa giải, 10 tổ an ninh xung kích, 57 tổ dân phòng. Qua đó hạn chế đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống người dân. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 huyện Trạm Tấu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tổ chức ký cam kết giữ an ninh trật tự tại địa phương, phát huy vai trò của các tổ quần chúng giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, đặc biệt là vai trò của lực lượng cảnh sát điều tra, công an các xã thị trấn, tăng cường nắm địa bàn, đấu tranh xử lý các loại tội phạm, đảm bảo an ninh tại cơ sở.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay được biên tập viên tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận tại hội trường ngày 31 tháng 5 năm 2023 cho rằng hiện tượng cán bộ né tránh sợ trách nhiệm là có, đã có từ rất lâu và đến hiện tại tình trạng này dường như nặng và phức tạp hơn. Từ lâu, hiện tượng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm đã được Đảng, Nhà nước nhận diện, chỉ rõ và đưa vào trong các văn bản chính thức của Đảng, Nhà nước. Căn bệnh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của cán bộ đảng viên hiện nay là một trong những trở lực to lớn đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung, từng cơ quan đơn vị địa phương nói riêng. Trên cơ sở nhận thức rõ tình trạng này, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương biện pháp thể hiện trong nhiều văn bản chính thức của Đảng, Nhà nước nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng trên, thúc đẩy sự phát triển nhanh bền vững đất nước. Dưới góc độ mỗi cán bộ đảng viên, hơn lúc nào hết các công bộc của nhân dân cần chấm dứt ngay việc đùn đẩy, nể nang, né tránh trách nhiệm, thay vào đó là tiên phong dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước. Theo thông tin trên báo Lao động, trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, thách thức, nhưng nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới, chắt chiu từng đơn hàng cũ để có những kết quả kinh doanh ấn tượng, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Cách đây 19 năm, vào ngày 20 tháng 9 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đây cũng là ngày vào năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam, nhấn mạnh đến vai trò của doanh nhân và mối liên hệ chặt chẽ giữa sự thịnh vượng của doanh nghiệp với sự phát triển của đất nước. Và trên hành trình phát triển, cùng với việc tăng nhanh về quy mô, số lượng, năng lực quản trị, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nâng cao năng lực và khả năng hội nhập quốc tế. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, lúc này doanh nghiệp phải thực hiện nhiệm vụ kép, trụ vững để vượt qua khó khăn, cơm áo gạo tiền trước mắt và khởi nghiệp tái cấu trúc theo hướng đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững. Cách đây 3 năm khi bắt đầu có hiệu lực, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu được ví như đường cao tốc để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường lớn. Tuy nhiên, trong tỷ trọng hàng hóa có kim ngạch lớn xuất sang EU, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang chiếm đa số. Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn xuất hàng dạng thô, làm theo đơn đặt hàng của nước ngoài hoặc xuất nguyên liệu, hàng bán thành phẩm. Điều đó có nghĩa giá trị lợi nhuận lớn thu về nằm trong tay doanh nghiệp nước ngoài, còn doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu thu về giá trị lợi nhuận thấp, mức độ sẵn sàng và tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ EVFTA của doanh nghiệp Việt Nam không cao và thua xa doanh nghiệp FDI. Nói cách khác, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang nhường sân chơi cho doanh nghiệp ngoại. Điều đó cũng cho thấy nhiều vấn đề nội tại trong doanh nghiệp Việt Nam chưa được giải quyết. Tất nhiên, EVFTA vẫn là cơ hội và lợi thế lớn, không chỉ là đường cao tốc đưa hàng xuất khẩu mà còn thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển công nghệ, phương thức quản trị mới. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần khắc phục hạn chế để tận dụng hiệu quả những cơ hội lợi thế mà EVFTA đem lại cho doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương xây dựng dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Phần đông ý kiến ủng hộ phương án cho học sinh được tự chọn môn thi nhằm giảm áp lực, đồng thời cũng phù hợp với mục tiêu của giai đoạn giáo dục trung học phổ thông là phân hóa định hướng nghề nghiệp. Lúc này học sinh và giáo viên đang thấp thỏm chờ phương án chính thức. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nguyên tắc xây dựng dự thảo phương án thi tốt nghiệp cho phổ thông từ năm 2025 là giảm áp lực mà vẫn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Theo dự kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo, phương án thi chính thức sẽ được công bố trong quý 4 năm 2023. Thời điểm này, học sinh lớp 11 đã sắp bước vào kỳ kiểm tra giữa học kỳ 1. Các em đang mong chờ từng ngày phương án thi cụ thể để có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp. Hiện nay tỷ lệ trẻ bị tai nạn thương tích trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng có xu hướng tăng lên, cùng với đó là các vụ ngộ độc thực phẩm, bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trên địa bàn cả nước và gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực tế này. Theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích. Số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích là 6.600 trường hợp mỗi năm, chiếm tỷ lệ 35%. Ngoài ra, nhiều trẻ em bị chấn thương phải điều trị tại bệnh viện là thường để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí là khuyết tật suốt đời. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tai nạn thương tích là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của chủ thể do tác nhân bên ngoài gây nên những tổn thương về thể chất và tinh thần. Tai nạn thương tích thường dễ xảy ra ở lứa tuổi học đường do tính hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm cũng như hạn chế về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích của học sinh. Thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực đối với học sinh khiến dư luận bất bình. Một lần nữa, vấn đề đạo đức nhà giáo lại được đặt ra. Không phải tự nhiên mà trước đây các trường học đều có dòng chữ tiên học lễ hậu học văn bởi môi trường giáo dục là dạy chữ và dạy người, sản phẩm của ngành giáo dục là con người, sự phản biện của xã hội phần lớn từ nền giáo dục mà ra. Do đó, vì lợi ích trăm năm trồng người, việc đề cao chuẩn mực đạo đức đối với người làm trong môi trường sư phạm cần phải được thực hiện nghiêm ngặt và triệt để hơn. Nghề giáo từ xưa đến nay luôn được xã hội tôn vinh và coi trọng, bởi thế dù trong thời đại nào, đội ngũ nhà giáo cũng cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống, cách ứng xử và đạo đức chuẩn mực để làm tấm gương cho học sinh noi theo. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Israel đã bao vây toàn diện dải Gaza nhằm trả đũa cuộc tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas hôm 7 tháng 10 vừa qua. Dải Gaza bị phong tỏa đồng nghĩa với việc lương thực và nhiên liệu không thể đến được nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine. Điều này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo với người dân nơi đây do thiếu lương thực, thuốc men và bị không kích. Israel đã tuyên chiến với Hamas vài giờ sau cuộc tấn công đầu tiên do lực lượng này tiến hành, được coi là ngày 11 tháng 9 của Israel. Máy bay chiến đấu của quân đội Israel ném bom hơn chục tòa nhà ở Gaza, được cho là nơi hoạt động của Hamas, khiến hơn 700 người thiệt mạng. Israel ngừng cung cấp điện cho Gaza và các bệnh viện ở Gaza cho biết đang phải dựa vào máy phát điện dự phòng. Những tuyên bố ngăn chặn mọi thứ mà người dân cần để sống của Bộ trưởng Quốc phòng Israel báo trước một cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ xảy ra tại vùng lãnh thổ quá đông đúc và nghèo khó với 2,3 triệu người dân giáp biên giới với Israel và Ai Cập này. Azahana, một nhà nghiên cứu người Palestine, là nhân viên gây quỹ của tổ chức tư vấn PAT, có trụ sở ở Gaza cho biết, dải Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng cũng như khan hiếm nguồn cung cấp nước, nhiên liệu và thực phẩm. Trong những năm gần đây, Israel cung cấp điện ở mức hạn chế cho Gaza, đồng thời hạn chế nghiêm ngặt việc ra vào. Cuộc bao vây của Israel có nghĩa là Gaza sẽ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào những chuyến hàng từ nước láng giềng Ai Cập, nơi năng lực vận chuyển hàng hóa thấp hơn so với các tuyến đường khác vào Israel. Một quan chức quân sự Ai Cập nói với AP rằng, hơn 2 tấn vật tư y tế từ tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập đã được gửi đến Gaza và những nỗ lực đang được tiến hành để đưa lương thực vào các hàng hóa khác. Phóng viên Aris Bakler của kênh France 24 bà cảnh báo, cuộc bao vây toàn diện của Israel với khu vực này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn chỉ trong vài ngày, do Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã nói khá rõ ràng đây là một cuộc chiến tranh tổng lực và quyết định ngăn chặn tất cả những thứ mà người dân cần để sinh sống, nước, điện, thực phẩm và nhiên liệu. Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, hơn 123.000 người đã rời bỏ nhà cửa Gaza sau khi Israel cảnh báo về vụ đánh bom sắp xảy ra. Giám đốc truyền thông của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc nhận định, cuộc khủng hoảng ngày 7 tháng 10 có thể trở thành thảm họa đối với khoảng 2 triệu người. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas đối với những người dân thường. Dải Gaza là một trong những vùng đất nghèo nhất thế giới. Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc cho biết, cứ 5 người dân ở Gaza thì có 3 người không được bảo đảm an ninh lương thực, nghĩa là họ không được tiếp cận thường xuyên với nguồn thực phẩm để có một cuộc sống lành mạnh. Giám đốc nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, việc áp đặt các cuộc bao vây gây nguy hiểm đến tính mạng của dân thường bởi họ bị tước đi những hàng hóa thiết yếu bảo đảm cho sự sống. Trong bối cảnh này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay để tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại dải Gaza.
Quý vị và các bạn thân mến, đi cùng với sự phát triển của xã hội, chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao, nhiều gia đình bắt đầu quan tâm đến môi trường sống, không gian sống gần gũi với thiên nhiên, trong đó không gian sống xanh, thân thiện với môi trường đang dần trở thành xu hướng và được nhiều người ưa chuộng, phản ánh của phóng viên chương trình.
Những năm gần đây, phong trào trồng cây xanh hoa cảnh nở rộ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Việc chơi cây cảnh không chỉ dành cho những gia đình có điều kiện kinh tế mà còn phổ biến với nhiều tầng lớp trong xã hội. Căn nhà của gia đình bà Chu Thị Thanh, thôn 6 xã Minh Quán là một trong những địa chỉ được gắn biển nhà sạch vườn đẹp của khu dân cư. Mặc dù giữa thời tiết oi nóng của mùa hè, nhưng nhờ các mảng xanh của khu vườn mini trước nhà và hệ thống cây hoa cảnh nhiều chủng loại được sắp xếp khéo léo bao bọc xung quanh nhà, nên không khí khuôn viên gia đình vẫn mát mẻ trong lành. Theo bà Thanh, việc xây dựng không gian sống xanh không chỉ cho ngôi nhà đẹp hơn, khang trang hơn, mà còn giúp thanh lọc không khí, tạo được tâm lý thoải mái, vui vẻ cho các thành viên trong gia đình mỗi khi về nhà. Bà Chu Thị Thanh, thôn 6 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Sáng sáng dậy thì đi xung quanh thì có thể là tỉa tót hoặc là tưới tắm lúc giờ mát mẻ buổi sáng hoặc buổi chiều những cái giờ nghỉ là về thì cùng con cháu trước là nó ra vườn trước là cây cảnh trước là chỉnh trước lại cho nó đẹp đấy. Nói chung là nó không mất nhiều thời gian mà cảm thấy nó vui mà nó cũng tạo cho gia đình một cái khí thế coi là trong cuộc sống gia đình cảm thấy nó cũng vui vẻ và cảm thấy thích, yêu mến. Coi lúc nào cũng chăm chú, chăm chút về hoa lá cành đấy rồi xung quanh các rồi là đường làng, đường hoa cả dưới đường thẳng với cái khuôn viên của nhà mình thì mình đều có trách nhiệm là chăm sóc và cùng động viên bà con nhân dân trong thôn xóm coi là xây dựng cái vườn hoa từng nhà gia đình một nên là cũng tôi thấy nó hợp lý và nó có tốt và còn giúp cho các cháu là nó cũng hiểu biết được và biết cách chăm sóc và chăm sóc vườn hoa và bảo quản không nên là coi là không được bẻ cành bẻ rước gì cả coi là lúc nào cũng chăm sóc tưới tắm và qua lại phải có trách nhiệm với cái để nó coi nâng được cái mức sống của mình lên vừa cuộc sống của mình nó càng ngày nó được nó hoàn hảo hơn.
Cùng với sự phát triển của xã hội, người dân gần quan tâm hơn tới chất lượng cuộc sống. Do vậy, việc xây dựng không gian sống xanh không chỉ phổ biến ở khu vực nông thôn đất rộng mà còn cả khu vực thành thị trong các căn hộ của diện tích nhỏ có thiết kế nhà ống. Theo đó, để tạo không gian xanh, các gia chủ sẽ chú trọng đến việc lựa chọn và trồng các loại cây phù hợp với điều kiện thiếu sáng, ưa bóng râm, có sức sống mạnh và có ý nghĩa phong thủy như lộc vừng, khế cảnh, cây sứ, đào tiên, thiết mộc lan và cây thân tầm trung như cau tiểu châm, đinh lăng, chuối rẻ quạt, trầu cánh phượng. Đa phần các cây hoa cảnh trong nhà sẽ được trồng trong chậu, vì vậy việc chăm sóc để giữ cho cây luôn xanh tươi cũng cần nhiều công sức hơn so với việc trồng ngoài trời. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn 6 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Nhà thì hướng Tây cho nên mình sẽ chọn những loại cây. Thứ nhất là cái cây dây leo để che bóng mát là một. Thứ hai là chọn những cái cây làm sao cho nó phù hợp, tức là nó không to nhưng mà nó trông cái cây nó phải xanh và nó phù hợp là một. Cái thứ hai nữa là phải chọn những cái cây nó cũng có cái phong thủy, ví dụ như là cái cây lưỡi hổ ở đằng sau hoặc là những cái cây mà mang cái tán của nó không được rộng nhưng mà lá nó dày và nó xanh. Còn những cái cây ở trong nhà mình lại phải chọn được những cái cây mà nó chịu được ở bên trong nhà nữa. Và những cái cây mà để được trong nhà thì tất nhiên mình vẫn phải mang ra bên ngoài. Sau một tuần gì đấy vẫn phải bỏ ra bên ngoài. Mà hạn chế là tưới nước thôi. Nếu mà ở trong nhà hạn chế tưới nước và ta phải lau được những cái mặt lá đi. Tạo ra cái tâm lý tức là một là nó mát, hai là tinh thần nó thoải mái. Sau mỗi một ngày làm việc hoặc lúc mình nghỉ ngơi mình ra mình ngắm những cái cây xanh ấy thì mình cảm thấy nó tư tưởng nó rất thoải mái.
Nắm bắt xu thế ngày càng tăng của người dân trong việc trồng cây hoa cảnh tạo không gian xanh, hiện nay ở các khu vực vùng ven tận dụng diện tích đất rộng đã có ngày càng nhiều gia đình lựa chọn nghề buôn bán cây cảnh để phát triển kinh tế. Gia đình bà Mai Thị Hường, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã trồng cây hoa cảnh cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên trước đây bà Hường chỉ ươm giống và trồng để xây dựng khuôn viên cảnh quan xung quanh nhà. Tuy nhiên, do ngày càng nhiều người đến tham quan và muốn mua lại các loại cây hoa cảnh, nên bà và các con đã tự mày mò mở rộng diện tích vườn ươm với nhiều loại cây cảnh đa dạng, có giá trị cao để phục vụ nhu cầu của thị trường và nâng cao thu nhập cho gia đình. Bà Mai Thị Hường, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Nhà tôi thì coi như là dòng 10 năm nay rồi. 10 năm nay các loại cây giống, ví dụ như là hàng mộc không biết chẳng hạn, hàng mộc đằng kia, cây cối to như thế này. Nếu cây to như thế này là trên 10 năm rồi. Đấy. Thế còn cây cảnh thì trồng 10 năm trở về đây. Thì nói chung là nhà tôi thì cũng đã trồng nhiều cây cảnh chơi. Nhưng mà cũng đang có nhu cầu là ươm cây giống để bán. Ai có nhu cầu thì bán.
Cây xanh mang lại cho không gian ngôi nhà một cảm giác dịu nhẹ và thư giãn khi chúng được bố trí một cách hài hòa. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng cây xanh có thể làm mát không khí nhờ việc hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh và thoát hơi nước qua lá. Không chỉ vậy, việc xây dựng không gian sống xanh còn cải thiện chất lượng không khí, tăng tính thẩm mỹ, nâng cao năng suất lao động và mang lại nhiều lợi ích về mặt phong thủy. Chính vì vậy, những năm gần đây, xu hướng đưa thiên nhiên vào trong không gian sống đã trở thành một phong trào được nhiều người ưa chuộng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, qua đó cũng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ rất coi trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt. Bác dạy, lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau. Lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. Đó cũng là cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Nhận thức sâu sắc những lời dạy của Bác, bà Đào Thị Chiến, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến của cư dân để từ đó đề xuất các biện pháp giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chính vì vậy mà Tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái luôn đạt thành tích tốt trong các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định lớp người cao tuổi là lực lượng nòng cốt trong công cuộc cách mạng, là nhân tố góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc ghi và thực hiện lời dạy, bà Đào Thị Chiến luôn tận tâm trong các hoạt động của người cao tuổi và hoàn thành tốt trọng trách là Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Bà Chiến chia sẻ:
bước đầu thì tôi cũng thấy rất là lo lắng, bởi vì là trước kia chỉ có mấy chục hộ thôi, nhưng bây giờ là được nhận nhiệm vụ là 1.000 hộ khẩu, thế và 287 hộ, cho nên là bản thân tôi thì tôi thấy là có nhiều cái lo lắng, nhưng mà với cái bản thân thì tôi cũng có một cái thuận lợi, tức là tôi cũng đã tiếp xúc với bà con rồi, đã biết rồi, tức là tâm tư tình cảm của tất cả mọi người, thế cho nên là tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ.
Gần 17 năm giữ vai trò tổ trưởng tổ dân phố, bà Chiến luôn quan niệm việc gì có cho đảng, cho chính quyền và nhân dân thì dù khó khăn đến mấy cũng quyết tâm làm cho bằng được. Đặt lợi ích của tập thể lên trên, làm bằng cái tâm trong sáng. Với những suy nghĩ như vậy, nên trong mọi thời điểm và bất cứ nhiệm vụ nào được giao, bà Chiến cũng đều sẵn sàng hoàn thành tốt nhất. Bà Chiến cho biết thêm:
bản thân tôi tức là lúc nào cũng phải là tâm niệm, bởi vì trước thì tôi cũng làm công tác phong trào nhiều rồi. Thế và tôi cũng đã được, tức là 23 năm làm bí thư đoàn của công ty Bách Hóa đấy, cho nên là tôi đã được huy chương vì thế hệ trẻ. Đấy, cho nên là bản thân tôi thì tôi thấy là lúc nào hình tượng của Bác và tức là cái tấm gương mà cần kiệm liêm chính thì lúc nào bản thân cũng phải là đưa lên hàng đầu. Đấy, từ cái đoạn ý cho nên là để lãnh đạo bà con, thế rồi là được bà con tin tưởng, là trước hết là mình phải là một cái tấm gương, gương mẫu thì mới lãnh đạo được dân.
Là tổ dân phố tiêu biểu của phường, do vậy rất nhiều hoạt động được cấp ủy chính quyền địa phương giao tổ dân phố số 4 làm điểm. Cũng chính vì nhiệm vụ quan trọng như vậy mà người tổ trưởng tổ dân phố như bà Chiến luôn phải gánh trách nhiệm nặng nề. Thực hiện lời dạy của Bác, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Bà cũng đã cùng với các đồng chí trong chi ủy bàn bạc thống nhất chủ trương huy động sức dân tham gia xây dựng, hoàn thiện các công trình. Để huy động được sức dân, bà luôn cùng cấp ủy chủ động lắng nghe ý kiến góp ý của đảng viên và nhân dân để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của để thực hiện những việc làm cần thiết như xây dựng các loại quỹ, xây dựng tuyến đường hoa, lắp đặt camera an ninh hay giúp đỡ các gia đình khó khăn trong và ngoài địa phương. Chính cách làm khoa học rõ ràng, dân chủ cụ thể của bà Chiến đã tạo nên sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân. Ông Trần Quyết Thắng, tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học nói:
như chúng tôi là nhân dân thì chúng tôi cũng đánh giá bà là người rất nhiệt tình và có tâm huyết trong công việc, vì nhân dân trong xóm phố, thế rồi trong các mọi công việc bà đều vận động, rồi là thì chúng tôi cũng đều nhất trí ủng hộ các phong trào của bà tổ trưởng bà ấy tổ chức thì hoặc là phát động thì rất là sôi nổi, ví dụ như là các cái ngày lễ rồi ngày cho các cháu mùa tháng 6 tới trung thu hoặc là các hội người cao tuổi hoặc là phụ nữ thì nói chung là đều rất là sôi nổi và nhiệt tình.
Nhà văn hóa tổ dân phố 4 được nhà nước đầu tư xây dựng từ năm 2012. Tuy nhiên để người dân có được sinh hoạt khang trang rộng rãi, bà Chiến đã cùng với cấp ủy và các đoàn thể vận động người dân mà trước tiên đó là đội ngũ cán bộ đảng viên trong khu phố gương mẫu đi đầu đóng góp để sửa sang lại. Năm 2021, nhà văn hóa của tổ dân phố được mở rộng thêm 2 gian nhà và sân chơi thể thao. Đầu năm nay, nhận thấy việc cần thiết phải mua sắm thêm các thiết bị đồ dùng, bà Chiến tiếp tục vận động nhân dân đóng góp trên 35 triệu đồng để mua TV 65 inch, 26 bộ bàn ghế phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Bà Chiến cho biết.
Dân thì ủng hộ chúng tôi rất là nhiệt tình. Thế và chúng tôi đến nhà ai thì coi người ta ủng hộ luôn, cũng không có ý kiến gì cả. Bởi vì là ở đây cũng là một cái nguyện vọng thiết tha của dân, tức là một cái nơi sinh hoạt cộng đồng rất là tốt để người ta tiếp thu các cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Thế rồi là cho các cháu sinh hoạt thiếu niên nhi đồng nhân dịp hè, thế rồi rằm trung thu vừa rồi, thế rồi là các cái tổ chức đoàn thể. Và nhất là bây giờ thì như vậy là câu lạc bộ văn nghệ đang hoạt động, tức là tối nào cũng hoạt động để nhảy dân vũ và múa sạp. Cho nên là được dân rất là đồng tình và ủng hộ.
Bên cạnh đó, với vai trò trọng trách của mình, bà Chiến cũng luôn chú trọng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, như nêu gương sáng, xây dựng con người mới, xây dựng gia đình hiếu học, chú trọng công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tổ dân phố. Có thể thấy dù đã bước sang tuổi 72, nhưng bằng những việc làm thiết thực của mình, bà Đào Thị Chiến đã góp phần đưa tổ dân phố 4, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái trở thành điểm sáng và ngày càng phát triển. Ông La Mạnh Cường, chủ tịch hội người cao tuổi phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Về bà Chiến thì chúng tôi thấy rằng trong quá trình công tác, bà là một người là hội viên người cao tuổi là tích cực, thế và có thể nói là một trong người điển hình. Và trong tất cả các công tác, lĩnh vực công tác thì bà đều nhiệt tình và trách nhiệm. Và nhất là trong cái công tác mà làm công tác dân vận của bà rất được khéo. Chính vì thế mà trong cái thời gian từ trước đến nay và ngay bây giờ thì dân rất là tin yêu bà. Và những cái việc khó nhất thì bà đều vận động bà con đều tận tình ủng hộ và thực hiện rất là tốt. Và hiện nay là thành phố chọn cái chi bộ tổ dân phố số 4 là chi bộ điểm. Bà Chiến là một phó bí thư chi bộ thì bà cũng rất là nhiệt tình và bà có trách nhiệm trong cái công việc này và hỗ trợ với cho đồng chí bí thư chi bộ là làm tốt được công tác của chi bộ. Ngoài ra thì bà còn tham gia công tác thí dụ như là phụ nữ rồi một số công việc khác do tổ dân phố phân công. Thế và chúng tôi thấy là tới đây thì từ cái gương bà Chiến này thì trong hội người cao tuổi phường Nguyễn Thái Học cũng sẽ là một trong những cái gương để chúng tôi nhân cái hình ảnh này lên và tới đây làm tốt hơn công tác của hội người cao tuổi.
Với những công hiến của mình, bà Đào Thị Chiến đã nhận được rất nhiều giấy khen bằng khen của các cấp các ngành. Đặc biệt vừa qua, bà vinh dự là một trong 25 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.